Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Introductory Econometrics, A Modern Approach của Jeffrey M. Ulrich là giáo trình nhập môn kinh tế lượng, hướng đến việc biến các công cụ thống kê thành cách trả lời những câu hỏi thực nghiệm trong kinh tế, kinh doanh và chính sách công. Ấn bản gắn với ISBN 1337-55-8869 thuộc dòng tài liệu học tập Mindtap dựa trên cách tiếp cận nổi tiếng của Ulrich. Trong đó, phương pháp được trình bày theo loại dữ liệu và theo vấn đề nghiên cứu. Thay vì xem kinh tế lượng chỉ là tập hợp công thức, sách tập trung vào việc một mô hình hồi quy nói được gì, cần giả định gì để diễn giải kết quả, và khi nào kết luận có thể sai lệch. Nội dung đi từ hồi quy tuyến tính cơ bản, suy luận thống kê và các vấn đề đặc tả, đến chuỗi thời gian, dữ liệu bảng, biến công cụ, mô hình biến phụ thuộc bị giới hạn và chọn mẫu. Mục đích chính của sách là giúp người học đọc, đánh giá và tự thực hiện nghiên cứu định lượng một cách thận trọng, với trọng tâm là dữ liệu thực và diễn giải có ý nghĩa. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tổ chức theo cấu trúc dữ liệu thay vì chỉ xếp phương pháp theo độ khó. Điểm định hình toàn bộ cuốn sách là cách Ulrich sắp xếp nội dung theo loại dữ liệu mà nhà nghiên cứu thực sự gặp phải. Với dữ liệu chéo, mỗi quan sát thường là một cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc địa phương tại một thời điểm. Với chuỗi thời gian, quan sát được ghi theo các giai đoạn liên tiếp nên xu hướng, tính phụ thuộc theo thời gian và thay đổi phương sai trở thành vấn đề trọng tâm. Với dữ liệu bảng, cùng một đơn vị được theo dõi qua nhiều thời kỳ, tạo cơ hội kiểm soát các đặc điểm cố hữu nhưng không quan sát được của đơn vị đó. Cách tổ chức này có giá trị sư phạm vì nó buộc người học bắt đầu từ câu hỏi nguồn dữ liệu và cơ chế tạo ra dữ liệu rồi mới chọn mô hình. Một phương pháp không được trình bày như công thức có thể dùng ở mọi nơi. Chẳng hạn, hồi quy bình phương tối thiểu thông thường có thể phù hợp làm điểm xuất phát. Nhưng suy luận sẽ không đáng tin nếu bỏ qua tương quan theo thời gian trong chuỗi thời gian hoặc các khác biệt không đổi giữa cá nhân trong dữ liệu bảng. Nhờ vậy, sách làm rõ rằng kinh tế lượng là quá trình ghép đúng công cụ với đúng cấu trúc quan sát, chứ không phải cuộc thi tìm mô hình phức tạp nhất. Thứ hai, hồi quy OLS được dạy như công cụ suy luận, không chỉ là phép khớp đường dữ liệu. Hồi quy bình phương tối thiểu thông thường hay OLS là nền móng của sách. Nhưng Ulrich không dừng ở việc ước lượng một hệ số. Trọng tâm là ý nghĩa điều kiện của hệ số, tức là thay đổi kỳ vọng của biến kết quả khi một biến giải thích thay đổi, trong khi các yếu tố đã đưa vào mô hình được giữ cố định. Cách diễn giải này đặc biệt quan trọng trong hồi quy bội, nơi một mối liên hệ đơn giản giữa hai biến có thể phản ánh ảnh hưởng của yếu tố thứ ba. Sách lần lượt mở rộng từ hồi quy đơn sang hồi quy bội, biến định tính, tương tác và các dạng hàm thường dùng, để người học thấy lựa chọn đặc tả quyết định nội dung kinh tế của kết quả. Các giả định về sai số, lấy mẫu ngẫu nhiên, đa cộng tuyến và tính ngoại sinh được giới thiệu khi chúng cần thiết cho một kết luận cụ thể. Điều đó giúp phân biệt hai việc thường bị lẫn lộn là mô hình mô tả dữ liệu tốt và mô hình cho phép diễn giải đáng tin. Phần suy luận thống kê đi cùng với ước lượng thông qua sai số chuẩn, khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết. Sách cũng chú ý đến sai số chuẩn vững với phương sai thay đổi. Đây là lựa chọn thực hành quan trọng vì dữ liệu kinh tế hiếm khi có độ biến động đồng đều giữa mọi quan sát. Nhờ đặt OLS trong mạng lưới giả định và kiểm định, cuốn sách rèn thói quen không đọc một hệ số như bằng chứng tự động về quan hệ nhân quả. Thứ ba, đặc tả mô hình và nội sinh là ranh giới giữa tương quan và quan hệ nhân quả. Một đóng góp quan trọng của sách là cho thấy kết quả hồi quy có thể thuyết phục về mặt số học nhưng vẫn sai về mặt diễn giải. Nguyên nhân thường nằm ở lỗi đặc tả và nội sinh. Nếu một biến quan trọng vừa ảnh hưởng đến kết quả vừa có liên hệ với biến giải thích chính nhưng bị bỏ sót, hệ số OLS có thể gộp cả tác động của biến bị bỏ sót. Khi đó, vấn đề không phải chỉ là có thêm dữ liệu hay không, mà là liệu thiết kế mô hình có phản ánh đúng cơ chế cần nghiên cứu hay không. Ulrich bàn về những rủi ro như dạng hàm không phù hợp, đo lường sai biến, lựa chọn mẫu và đồng thời xác định. Các nội dung này giúp người học hiểu vì sao việc thêm biến kiểm soát phải dựa vào lập luận kinh tế, chứ không chỉ dựa vào phần mềm. Biến công cụ và ước lượng hai giai đoạn được giới thiệu như một phản ứng đối với nội sinh. Một biến công cụ hữu ích phải tạo ra biến thiên liên quan đến biến giải thích nội sinh, đồng thời không tác động trực tiếp đến kết quả qua con đường khác. Đây là hai yêu cầu mạnh, không thể được chứng minh chỉ bằng một lệnh ước lượng. Sách vì thế đặt biến công cụ trong bối cảnh nhận diện, thay vì trình bày nó như mẹo kỹ thuật. Người đọc được dẫn đến một nguyên tắc cốt lõi là muốn nói về tác động nhân quả, cần giải thích nguồn biến thiên nào cho phép tách tác động đó khỏi các yếu tố gây nhiễu. Thứ tư, chuỗi thời gian và dữ liệu bảng mở rộng hồi quy sang bối cảnh có phụ thuộc theo thời gian. Các chương về chuỗi thời gian và dữ liệu bảng thể hiện rõ mục tiêu đưa người học đến gần công việc thực nghiệm hiện đại. Trong chuỗi thời gian, các quan sát ở những giai đoạn gần nhau thường không độc lập. Sai số có thể có tự tương quan, biến có thể mang xu hướng dài hạn, và một quan hệ nhìn thấy trong mức độ của hai chuỗi có thể chỉ là đồng biến theo thời gian. Vì vậy, sách không coi việc chạy OLS trên dữ liệu theo năm, quý hoặc tháng là đủ. Nó phân tích các điều kiện để suy luận vẫn có giá trị, cùng những điều chỉnh liên quan đến tự tương quan và phương sai thay đổi. Với dữ liệu bảng, lợi thế lớn là có thể quan sát cùng cá nhân hoặc doanh nghiệp qua thời gian. Điều này tạo điều kiện dùng các thay đổi bên trong mỗi đơn vị để kiểm soát những đặc điểm không đổi mà nhà nghiên cứu không đo được như năng lực bẩm sinh, văn hóa doanh nghiệp hoặc vị trí địa lý cố định. Các phương pháp hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên được đặt trong mối liên hệ với giả định về thành phần không quan sát được. Sự khác biệt này không thuần túy kỹ thuật. Nó quyết định liệu mô hình có cho phép các đặc điểm cố hữu liên hệ với biến giải thích hay không. Qua hai mảng dữ liệu này, sách dạy rằng tính phụ thuộc giữa các quan sát vừa là thách thức đối với sai số chuẩn, vừa có thể là nguồn thông tin giúp thiết kế phân tích tốt hơn. Cuối cùng, biến phụ thuộc bị giới hạn và chọn mẫu cho thấy giới hạn của hồi quy tuyến tính thông thường. Không phải mọi kết quả kinh tế đều là một biến liên tục phù hợp với hồi quy tuyến tính. Nhiều câu hỏi thực tế liên quan đến quyết định có hoặc không, số lần xảy ra, tỷ lệ bị chặn trong một khoảng hay kết quả chỉ quan sát được đối với một nhóm được chọn. Woodridge dành phần quan trọng cho các mô hình biến phụ thuộc bị giới hạn và hiệu chỉnh chọn mẫu, nhằm giải thích vì sao áp dụng máy móc OLS trong những trường hợp này có thể dẫn đến dự báo vô nghĩa hoặc diễn giải sai. Với kết quả nhị phân, mô hình xác suất tuyến tính có ưu điểm trực quan, nhưng có thể tạo ra xác suất ngoài khoảng từ 0 đến 1 và thường có phương sai thay đổi. Các mô hình phi tuyến như Probit và Logit xử lý trực tiếp cấu trúc xác suất, song đòi hỏi người đọc cẩn thận khi diễn giải hệ số. Điều cần quan tâm thường là tác động biên hoặc thay đổi trong xác suất dự báo, không phải chỉ dấu hay độ lớn của hệ số gốc. Vấn đề chọn mẫu xuất hiện khi kết quả chỉ được quan sát trong điều kiện không ngẫu nhiên, ví dụ thu nhập chỉ thấy ở người đang làm việc. Nếu điều kiện được quan sát có liên hệ với các yếu tố không quan sát quyết định kết quả, mẫu sẵn có không còn đại diện theo cách đơn giản. Phần này giúp người học nhận ra rằng thiếu dữ liệu không chỉ làm giảm số quan sát. Cách dữ liệu xuất hiện hoặc biến mất cũng có thể làm thay đổi chính đối tượng mà mô hình đang ước lượng. Kết luận, Introductory Econometrics, A Modern Approach phù hợp nhất với sinh viên đại học đã có nền tảng nhập môn về kinh tế và thống kê, đang học kinh tế lượng lần đầu hoặc muốn chuyển từ việc thuộc công thức sang phân tích nghiên cứu thực nghiệm. Học viên cao học ở các ngành kinh tế, quản trị, chính sách công và khoa học xã hội, định lượng cũng có thể dùng sách như tài liệu hệ thống hóa các khái niệm cốt lõi. Người làm phân tích dữ liệu sẽ hưởng lợi nếu cần hiểu các giả định phía sau kết quả phần mềm, đặc biệt khi gặp hồi quy, dữ liệu theo thời gian, dữ liệu bảng hay vấn đề nội sinh. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc kết nối từng kỹ thuật với câu hỏi mà kỹ thuật đó có thể hoặc không thể trả lời. Người đọc không chỉ học cách ước lượng OLS, Probit, mô hình hiệu ứng cố định hay hai giai đoạn, mà còn học cách đánh giá chất lượng của biến, mẫu và chiến lược nhận diện. Các bộ dữ liệu và bài tập thực nghiệm hỗ trợ việc chuyển từ lý thuyết sang thao tác phân tích, có thể kiểm tra lại. So với nhiều giáo trình nhập môn thiên về đại số ma trận hoặc suy diễn lý thuyết, Woolrich ưu tiên trực giác thống kê, diễn giải kinh tế và các tình huống dữ liệu cụ thể. Điều này không làm nội dung nhẹ hơn, vì sách vẫn bao quát rộng và có thể khá dày đặc với người chưa vững xác suất thống kê. Tuy nhiên, cách giới thiệu thù giả định đúng lúc cùng việc tổ chức theo loại dữ liệu tạo ra một lộ trình gần với cách nhà nghiên cứu lựa chọn phương pháp trong thực tế. Đó là điểm khiến cuốn sách nổi bật trong nhóm giáo trình kinh tế lượng ứng dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeffrey Woolrich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!